giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Với Lòng Biết Ơn qua tiếng hát của Linh Năng và Hữu Chương.
Từ lòng con xin dâng lên câu ca cảm tạ Chúa, vì tình yêu Cha ban cho chúng con thật rộng lớn thay. Ôi tình Cha bao la, cánh tay Ngài luôn bao phủ con, bao nguy nan lòng vẫn luôn bình an. Và giờ đây con xin dâng lên Cha cuộc đời con, bàn tay Cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió, bước theo Ngài con luôn vững yên, tâm linh con vui thỏa được bên Ngài. Trong ơn Cha chúng con hiệp một, tạ ơn Cha yêu thương mãi thôi. Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng, Giê-xu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha, vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên. Này con yêu hãy vững lòng, vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha, vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giáp trang, nhưng lúc yêu mềm Giê-xu đỡ nâng. Thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài vô cùng.
Và giờ đây con xin dâng lên Cha cuộc đời con, bàn tay Cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió, bước theo Ngài con luôn vững yên, tâm linh con vui thỏa được bên Ngài. Trong ơn Cha chúng con hiệp một,
ta ơn Cha yêu thương mãi thôi.
Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng,
Giê-xu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát cảm tạ Chúa Cha, vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên. Này con yêu hãy vững lòng, vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ
tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giá trang, những lúc yêu mềm Giê-xu đỡ nâng. Thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài vô cùng. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giáo trang, những yêu mến Giê-xu đã nâng. Thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài vô cùng.
Ngôi nhà lớn của Khổng Tử. Thứ tư, Mạnh Tử đi tìm cái tâm đã mất. Tiếp theo, những người đề cao Khổng học thường mô tả đó là những lời dạy về đạo, quan nhân thiệp thế và về những diền mối cương thường. Trong số những mối quan hệ cơ bản này, có 5 điều, mỗi điều với một đức tính đặc thù cần được răn dạy. Trung thành giữa người cai trị và người bị trị, tình yêu và sự kính trọng giữa cha con, lòng cảm mến giữa vợ chồng, đức khiêm cung giữa người trên, kẻ dưới và đức thành thật giữa bạn bè. Tất cả những đức tính này đều được bao hàm trong khái niệm bao quát là lễ, nguyên lý phổ quát cho trật tự xã hội ở Trung Hoa. Tóm lại, Khổng học dạy cách rèn luyện tốt hành vi cá nhân và lễ nghĩa trong quan hệ xã hội. Xét theo nghĩa rộng này thì có thể nói rằng Khổng học đã thành công. Người Hoa có thể là những kẻ nói dối, những tên ăn trộm, những quan chức thoái hóa biến chất, nhưng sẽ hiếm thấy một người nông dân hay một lao động phổ thông người Hoa nào lại không đặt sự nhấn mạnh trước tiên trên những quan hệ cá nhân tốt và những cách đối xử tốt hay có thể bị coi là thô lỗ, vô giáo dục. Tôi cho rằng cư xử tử tế là thứ dầu thoa tốt nhất có thể xoa dịu những va chạm trong xã hội, và dầu bạn không ưa chuyện bị trộm cắp đến đâu đi nữa, bạn cũng cảm thấy dễ chịu hơn nếu như tên trộm nói: "Tôi xin lỗi ông, nhưng tôi phải mượn tạm chiếc thảm quý này của ông." Trong câu chuyện, người chủ của chiếc thảm quý đã gọi tên trộm kia là người quân tử trên nóc nhà. Môn đồ Khổng giáo vẫn luôn cho rằng họ có được chân lý muôn đời bởi vì Khổng Tử đã nắm vững được những sự thật tâm lý cơ bản về nhân tính. Cho đến nay, nếu tâm lý con người hay những cảm thức của con người không thay đổi và không thể thay đổi, thì những sự thật này vẫn là muôn đời. Cứ để cho mọi trường phái khác rao giảng những gì họ thích, nhưng không sớm thì muộn, người ta cũng phải trở về với những sự thật chung về gia đình. Như vậy, hệ thống gia tộc trở thành cốt lõi trong đạo Khổng. Hành động xã hội tự nhiên đi theo từ một nền giáo dục gia đình tốt. Ở nhà, hãy học làm một đứa con ngoan, một người anh em tốt, rồi tất cả những điều tốt khác sẽ được tăng bổ cho bạn. Tôi nghĩ rằng người đọc luôn muốn được làm quen trực tiếp với nguyên bản hơn là dựa vào bất kỳ sự diễn giải nào của tôi. Vì lý do đó, tôi xin nêu ra ở đây những trích đoạn từ cuộc đối thoại khá dài giữa Khổng Tử và Lỗ Ai Công, chương 27, Ai Công Vấn Lễ, trong sách Lễ Ký, một trong những kinh thư Khổng giáo, liên quan đến chính nguyên lý rất rộng về lễ, tức là nguyên lý về sự cư xử đúng mực trong xã hội. Khổng giáo thường được quy chiếu đến như là lễ giáo, The Religion or Teachings of Lay. Ai Công hỏi Khổng Tử: "Lễ là gì, thưa Phu Tử? Tại sao Phu Tử lại nói về lễ như một điều gì rất là quan trọng?" Khổng Tử đáp: "Thần thật sự không đáng để hiếu lễ." "Nhưng Phu Tử vẫn thường nói về điều đó mà," Ai Công nói. Khổng Tử: "Điều mà thần đã học là thế này, rằng trong mọi thứ mà con người nhờ đó mà sống, lễ là chuyện hệ trọng nhất. Nếu không có lễ, chúng ta không biết làm thế nào cử hành một cuộc tế tự các thần linh của vũ trụ
hoặc làm thế nào định chế tình trạng thích đáng giữa vua quan, giữa người cai trị và kẻ bị trị, giữa người trên kẻ dưới, hoặc làm thế nào chế định mối quan hệ đạo đức giữa các giới tính, giữa cha mẹ với con cái và giữa anh chị em, hoặc làm thế nào phân biệt những cấp độ khác nhau của những mối quan hệ trong gia đình. Đó là lý do tại sao người quân tử coi trọng lễ đến thế và tiến hành giảng dạy những nguyên lý của lễ cho dân chúng và điều lý những hình thái của đời sống xã hội. Khi những điều này đã được thiết lập, sau đó người quân tử sẽ chế định biểu chương, phù hiệu và lễ phục khác nhau như là những biểu tượng của uy quyền nhằm trường tồn hóa những định chế đó. Khi mọi sự đã đi vào nề nếp, lúc đó ông tiến hành quy định những thời gian cho việc mai táng và việc tang chế, những đồ tùy táng, những thức cúng lễ và làm đẹp đền thờ tổ tiên. Hàng năm, những cuộc tế lễ được thực hiện vào đúng mùa nhằm đem lại trật tự xã hội trong các gia tộc và các bộ lạc. Sau đó, người lui về chỗ ở riêng của mình, nơi đó người sống trong sự hài lòng đơn giản, ăn mặc đơn giản, ở nhà thanh đạm, không dùng xe chạm trổ công phu, không dùng tàu thuyền chạm vẽ cầu kỳ, cùng ăn uống, cùng vui chơi với dân. Đó là cách vua chúa xưa kia sống hợp với lễ. Ai công? Vậy tại sao vua chúa đời nay không làm như thế? Khổng Tử: vua chúa đời nay tham lam trong chuyện thu gom của cải vật chất, phóng túng trong dục lạc, bỏ bê bổn phận và hành xử kiêu ngạo. Họ lấy mọi thứ có thể lấy từ dân chúng của mình và xâm lấn lãnh thổ của những nhà cai trị tốt, chống lại ý nguyện của dân chúng, và họ đi ra để thu đoạt những gì họ muốn mà chẳng cần xem xét điều gì là nghĩa, điều gì là phi nghĩa. Đây là cách hành xử của những người cai trị đời nay, khác hẳn với cách cai trị của những đấng tiên vương mà thần đã nói đến trước đây. Những người cai trị thời nay không theo lễ nữa rồi. Khổng Tử đang ngồi cùng với Ai Công và Công hỏi: theo Phu Tử, đâu là nguyên lý cao nhất của văn minh nhân loại? Khổng Tử trông có vẻ rất trầm trọng và trả lời: quả là phúc lớn cho dân chúng khi bệ hạ hỏi câu này. Thần phải hết sức cố gắng để trả lời. Nguyên lý tối cao của văn minh nhân loại nằm trong phép cai trị. Ai Công: quả nhân có được phép hỏi nghệ thuật cai trị là gì? Khổng Tử: nghệ thuật cai trị đơn giản chỉ là làm cho mọi việc đúng hay là đặt mọi việc vào đúng chỗ của chúng. Tiếp theo đây là sự liên kết rất bất ngờ nhưng cũng mang tính đặc trưng của Khổng giáo giữa nghệ thuật cai trị và những quan hệ vợ chồng. Ai Công: xin cho quả nhân nghe được chi tiết hơn về nghệ thuật cai trị đó. Khổng Tử: chồng và vợ nên có những nhiệm vụ khác nhau. Cha mẹ và con cái nên thương mến nhau. Giữa vua và thần dân nên có lễ nghi đẳng trật nghiêm minh. Khi ba điều này đúng thì sau đó mọi chuyện khác cũng thuận theo. Ai Công: Phu Tử có thể soi sáng thêm cho quả nhân đôi chút về phương pháp thực hiện ba điều này, vì quả nhân trí lực vốn mờ tối. Khổng Tử: người xưa cai trị xem việc yêu thương dân như là nguyên lý chủ đạo của chính quyền mình và lễ như là nguyên lý chủ đạo, bởi đó họ cai trị dân chúng mà họ yêu thương. Trong việc tu dưỡng lễ, ý thức về sự tôn kính là quan trọng nhất, và xét như biểu tượng tối hậu của sự tôn kính đó thì hôn lễ hoàng gia là chuyện quan trọng nhất. Và vì đó là biểu tượng tối hậu của sự tôn kính nên nhà vua phải mang vương miện và triều phục đích thân đến đón vương phi ở nhà nàng, bởi vì vua coi nàng dâu là rất thân thiết với mình. Vua phải đích thân đi, bởi vì mối quan hệ được coi là riêng tư. Bởi vậy, bậc đế vương tu dưỡng ý thức về sự tôn kính và quan hệ riêng tư. Không có tình yêu sẽ không có quan hệ riêng tư, và không có sự tôn kính thì sẽ không có mối quan hệ đúng đắn. Thế thì tình yêu và sự tôn kính chính là những nền tảng của chính quyền. Ai Công: quả nhân muốn nói đôi điều. Đòi hỏi một ông vua phải mang vương miện đi đón cô dâu tại nhà nàng thì chẳng phải là làm cho hôn lễ hoàng gia thành hơi quá nghiêm trọng sao? Khổng Tử trông có vẻ rất nghiêm trang và trả lời: Sao bệ hạ lại nói thế? Một hôn lễ hoàng gia có nghĩa là sự hợp nhất của hai gia đình cai trị vì mục đích nối dõi tông đường hoàng gia, sinh ra những hậu duệ chủ trì việc tế tự trời đất, thờ phụng tổ tiên và cúng bái chư thần. Ai công, thứ lỗi cho quả nhân về chuyện hỏi tới, nhưng nếu trẫm không nhấn mạnh thì sẽ không thể nghe được ý kiến của phu tử về điểm này. Trẫm muốn hỏi người đôi điều nhưng không biết cách đặt vấn đề, xin phu tử vui lòng giảng giải thêm. Khổng Tử: Bệ hạ thấy đó, nếu đất trời biểu thị cho âm dương không đến với nhau thì thế giới này không có sự sống. Hôn lễ hoàng gia nhằm mục đích trường tồn hóa hoàng gia cho đến ngàn vạn thế hệ, thế mà không coi đó là chuyện rất nghiêm trọng được sao? Rồi Khổng Tử nói: Trong nghệ thuật cai trị, lễ đi đầu, đó là phương tiện để chúng ta định chế những hình thức tế tự. Một đàn cho phép người cai trị xuất hiện trước thần linh trời đất trong các cuộc tế lễ. Và đàn khác, nó là phương tiện bởi đó chúng ta chế định triều nghi và ý thức về sự tôn kính giữa quân thần. Nó phục hưng đời sống xã hội hoặc chính trị từ tình trạng hỗn loạn thảm hại. Bởi vậy, lễ là nền tảng của chính quyền. Sau đó, Khổng Tử tiếp tục nói: Các bậc đế vương xưa luôn tỏ ra tôn kính vợ con phù hợp với nguyên lý đúng đắn. Làm sao mà người ta lại tỏ ra bất kính đối với vợ mình trong khi nàng là trung tâm của tổ ấm? Và làm sao mà người ta lại có thể tỏ ra thiếu tôn trọng con mình trong khi con cái làm gia đình trường tồn? Người quân tử luôn chứng tỏ sự tôn trọng đối với mọi sự. Trước tiên, ông chứng tỏ sự tôn trọng đối với bản thân. Làm thế nào mà ông dám không tôn trọng bản thân, bởi vì bản thân là một nhánh của gia tộc? Không tôn trọng bản thân là xúc phạm đến gia đình, và xúc phạm đến gia đình là xúc phạm đến nguồn cội. Khi cội rễ bị xúc phạm thì cành nhánh sẽ chết khô. Ba điều này, mối quan hệ với vợ mình, với con cái mình và với bản thân, là những biểu tượng của các quan hệ nhân luân giữa dân chúng. Ai công, phu tử nói, tôn vinh tổ tiên mình là nghĩa làm sao? Khổng Tử: Khi một người xuất sắc về tài đức, chúng ta gọi người đó là quân tử, con có một ông hoàng, và dân chúng vui vẻ phục tùng người đó và tôn vinh người đó, nói rằng người đó là quân tử, tức là con có một ông hoàng hay là con có một bậc hiền nhân, một chính nhân. Như vậy, cha mẹ của người đó được gọi là một ông hoàng thông qua anh ta và tên tuổi được vinh danh. Ai công, quả nhân xin phép hỏi phu tử, bảo sống một cuộc đời trọn vẹn là nghĩa làm sao? Khổng Tử: Cứ theo luật tắc tự nhiên của mọi vật. Ai công, quả nhân có được phép hỏi tại sao người quân tử nhấn mạnh như thế về luật tắc của trời? Khổng Tử: Người quân tử nhấn mạnh luật trời bởi vì luật trời là vĩnh cửu. Chẳng hạn, bệ hạ thấy đôi vần nhật nguyệt theo sau mãi mãi trong hành trình của chúng. Đó là luật trời. Sự sống trong vũ trụ không bao giờ ngừng nghỉ mà tiếp tục mãi mãi. Đó là luật trời. Vạn vật sinh hóa mà không cần phải gắng sức. Đó là luật trời. Ai công, quả nhân đầu óc tối tăm, mong phu tử giảng giải rõ hơn và nói đơn giản hơn cho quả nhân có thể ghi nhớ. Trên nét mặt Khổng Tử thoáng hiện vẻ thay đổi. Ông đứng lên và nói: Bậc đại nhân, đơn giản là làm theo luật tắc của vạn vật. Một hiếu tử chỉ đơn giản là làm theo luật tắc của vạn vật. Bởi vậy, bậc đại nhân cảm thấy mình đang phụng sự trời khi người ấy phụng dưỡng cha mẹ, và cảm thấy mình đang phụng dưỡng cha mẹ khi phụng dưỡng trời. Như vậy là một hiếu tử sống cuộc đời trọn vẹn. Ai công, quả nhân thật là tam sinh hữu hạnh khi được nghe những lời vàng ngọc từ phu tử. Và quả nhân xin phu tử thứ lỗi nếu từ nay về sau quả nhân không sống trọn theo những lời chỉ dạy ấy. Khổng Tử: Thật là vạn hạnh cho thần. Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Vinh Quang Thuộc Chúa qua tiếng hát của Trần Hiếu Toàn.
Cha chí cao, vô quyền năng trên khắp thế gian. Ngài là vua hiến vinh, con hát ca người tôn. Tình yêu thương Ngài ôi rất cao, không điều chi có thể so bằng. Ngài ban cho ai tình. Đời còn đây dân vua chi cao, luôn người khen tôn vinh mãi thôi. Vì từ trong thế gian không có chi bằng Chúa. Đời còn đây nguyện dâng Chúa thôi, chính danh vua Giêsu. Giữa nước nơi Cha an vui ca khen mãi mãi. Tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa dẫn yêu con đi. Còn đây dân vua chi cao, luôn người khen tôn vinh mãi thôi. Vì từ trong thế gian không có chi bằng Chúa. Đời còn đây nguyện dâng Chúa thôi, chính danh vua Giêsu. Giữa nước nơi Cha an vui ca khen mãi mãi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa dẫn con đi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa dắt dìu con đi.
Về phương diện tâm lý thì gia đình làm thỏa mãn, xét như một đơn vị xã hội, nó cũng làm thỏa mãn, ngay cả theo một ý nghĩa bán tôn giáo, semi-religious sense. Vì không ai sống lẻ loi một mình trong thế giới này, và mọi tôn giáo đều phải đối mặt với vấn đề cô đơn của tâm hồn con người. Vì tâm hồn con người là cá thể và cô đơn, nên nó là lý do tồn tại của mọi tôn giáo và mọi tổ chức, như các câu lạc bộ, các hội đoàn, nhà thờ và nhà nước. Khi Mộc Đằng, Dương Chu nêu lên thuyết vị ngã, egotism, self-love, và đằng khác, Mạc Dịch, lại đề xướng thuyết kim ái, universal love, thì Mạnh Tử thách thức cả hai người ấy và cho rằng tình yêu nơi con người có những cấp độ tự nhiên hay là những điểm nhấn mạnh khác nhau, và rằng tình yêu, để thực sự là tình yêu, phải được đặt cơ sở trên những ràng buộc tự nhiên của lòng quý trọng và cảm mến. Lúc đó, các môn đồ Khổng Tử tuyên bố rằng nếu như người con phải sống trong một đơn vị xã hội và học tập phong cách tốt trong hành vi ứng xử, thì đơn vị tốt nhất và tự nhiên nhất chính là gia đình, bởi vì gia đình là một đơn vị xã hội tự nhiên, xét về phương diện sinh học. Tất nhiên, cơ sở của đời sống gia đình mang tính sinh học. Gia đình được đặt nền tảng trên quan hệ cơ bản giữa đàn ông và đàn bà, như Khổng Tử nhận định. Nói cách khác, trên dục tính. Dục tính hay tình yêu của đàn ông cho đàn bà và của đàn bà cho đàn ông là một điều tốt đẹp. Đây là cách tôi nhìn dục tính. Bởi vì khi một người sinh ra thì lệ thuộc vào cha mẹ. Nhưng khi lớn lên, trong tuổi thiếu niên, thì người đó phát triển ý thức về tính cá nhân và cảm thấy hoàn bị nơi bản thân mình. Những bé trai trong độ tuổi 12 hay 13 thường biểu lộ sự hững hờ hầu như hoàn toàn đối với các bé gái cùng trang lứa và ngược lại. Thế rồi, đến thời kỳ thành niên, chàng trai và cô gái bỗng dưng cảm thấy mình chưa hoàn chỉnh và cảm thấy cô đơn. Thế là nảy sinh trò tán tỉnh vốn không gì khác hơn là hành vi của một tâm hồn tìm kiếm một tâm hồn trong giới tính đối lập. Rồi hôn lễ diễn ra và người đàn ông tìm thấy sự trọn vẹn nơi đàn bà và đàn bà tìm thấy sự trọn vẹn nơi đàn ông. Sau đó, một chuyện ly kỳ xảy ra. Cả đàn ông và đàn bà đều là những nhân vị hay là những cá nhân với những ý chí tách biệt của riêng từng mỗi người. Và tuy thế, mặc dầu tách biệt về thân thể, nhưng trong một cuộc hôn phối hạnh phúc, họ lại bổ sung cho nhau như một hữu thể hoàn bị. Đây là điều tôi gọi là dục tính, sexuality. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành trình tâm linh từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.